Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức một cư dân Tứ Xuyên đối mặt với bản án 10 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên gốc Việt tại Úc về việc gia đình bà đã bình an vô sự một cách kỳ diệu trong một tai nạn xe tải nguy hiểm. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Hàng năm, khi ngày 25 tháng 4 đến gần, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới tổ chức sự kiện để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Họ đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm cả nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do nhà nước hậu thuẫn. Họ cũng nói về việc 330 triệu người dân Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tại Singapore, vào ngày 15 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức buổi meeting tại công viên Hong Lim, Singapore để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện lịch sử ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh. Tại Nagoya, Nhật Bản, các học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản đã tổ chức các sự kiện ở Sake, khu vực sầm uất nhất của Nagoya, tỉnh Aichi vào chiều ngày 21 tháng 4. Tại Malaysia, các học viên Pháp Luân Công tại Malaysia đã tổ chức một cuộc meeting trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur vào ngày 20 tháng 4. Trong cuộc meeting, họ đã vạch trần sự tàn bạo của chính quyền Trung Quốc trong cuộc bức hại và kêu gọi mọi tầng lớp xã hội cùng nhau chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Tại Indonesia, các học viên Pháp Luân Công tại Indonesia đã tổ chức một cuộc meeting trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta vào ngày 20 tháng 4. Họ đã dựng các biểu ngữ lớn và phân phát tài liệu thông tin. Tại Hoa Liên, Đài Loan, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc meeting ở Thất Tinh Đàm, Hoa Liên, Đài Loan vào ngày 20 tháng 4. Nhiều chính khách đã đến tham dự lễ meeting. Tại Macau, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc meeting bên ngoài nhà thờ Thánh Dominic vào ngày 20 tháng 4 năm 2019. Họ cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và giúp người Trung Quốc thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Tại Thụy Sĩ, các học viên đã lập quầy thông tin ở cả hai đầu của phố đi bộ thương mại sầm uất ở trung tâm thành phố Geneva vào ngày 24 tháng 4. Họ phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Công và thực trạng pháp môn này đang bị bức hại ở Trung Quốc. Tại Ireland, các học viên đã cùng nhau tập các bài công pháp bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Dublin vào ngày 24 tháng 4 để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Tại London, Anh, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một loạt hoạt động vào ngày 21 tháng 4 để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Các sự kiện được tổ chức tại trung tâm London, khu phố tàu ở London, Đại sứ quán Trung Quốc và Bảo tàng Anh. Tại Hamburg, Đức, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Spitalstraße, một trung tâm mua sắm ở khu thương mại đông đúc ở Hamburg, Đức, vào thứ Bảy ngày 20 tháng 4 vừa qua. Họ tái hiện vụ cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc để vạch trần cuộc bức hại. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện để giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Tại Tây Ban Nha, các học viên Pháp Luân Công tại Tây Ban Nha đã tổ chức một loạt các sự kiện để lên án cuộc bức hại suốt 20 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nâng cao nhận thức về nó cho công chúng và khách du lịch. Họ yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại và đưa thủ phạm ra công lý. Tại Thụy Điển, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm vào ngày 26 tháng 4 năm 2019. Họ đã dựng những biểu ngữ lớn, luyện các bài công pháp, Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại Pháp, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc meeting bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris vào ngày 25 tháng 4. Họ cũng tập trung về Cham Thomas để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Đài tiếng nói quốc tế Pháp France International đã đưa tin về sự kiện và phỏng vấn các học viên. Tại Hà Lan, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc meeting bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Lan vào ngày 25 tháng 4 năm 2019 để kỷ niệm cuộc kháng nghị ôn hòa ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh. Tại Bratislava, Slovakia, ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công tại Bratislava đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm 20 năm ngày 10.000 học viên Pháp Luân Công tập trung trước Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh. Tại Flushing, New York, 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Flushing ở quận Queens, thành phố New York để tham gia đại lễ diễu hành kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa diễn ra tại Trung Quốc cách đây 20 năm. Sự kiện quy mô lớn này được tổ chức hôm thứ Bảy, ngày 20 tháng 4, cũng là sự kiện ủng hộ 330 triệu người dân Trung Quốc đã thoái đảng Cộng sản nước này. Tại Toronto, Canada, các học viên đã tập trung trước Tòa nhà Quốc hội Ontario hôm 20 tháng 4 để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999. Mặc dù trời mưa không ngớt, nhưng các học viên vẫn luyện các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo đã kéo dài 20 năm đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Tại Queensland, Úc, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại quảng trường Brisbane ở Úc vào thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc, đồng thời kỷ niệm cuộc tình nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh cách đây 20 năm. Tại New Zealand, ngày 20 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc meeting bên cạnh cầu kỷ niệm chiến tranh thế giới lần thứ nhất ở thành phố Christchurch để kỷ niệm ngày 25 tháng 4. Họ đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và phổ biến thông tin làm rõ chân tướng cho cả người dân địa phương và khách du lịch. Họ nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống do nhà nước hậu thuẫn. Tin tức thứ hai, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại cộng đồng người Hoa lớn nhất Brisbane, Úc. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Sunnybank, cộng đồng người Hoa lớn nhất ở Brisbane, vào ngày 14 tháng 4 vừa qua. Các học viên đã đến Market Square, một trong những trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất của Brisbane trong nhiều năm qua. Một nhóm sinh viên Trung Quốc đã dừng lại và hỏi các học viên nhiều câu hỏi. Một sinh viên nói, "Tôi biết Pháp Luân Công bị bức hại, nhưng những nỗ lực của các bạn dường như không có hiệu quả." Người học viên trả lời, "Sau nhiều năm kháng nghị ôn hòa phản bức hại và giảng thanh chân tướng, cộng đồng quốc tế đã chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và gây áp lực lên đảng để trừng phạt những kẻ gây ra tội ác này. Chẳng hạn như, Hoa Kỳ đã đưa vào câu hỏi, bạn đã bao giờ trực tiếp tham gia vào việc cưỡng bức cấy ghép nội tạng hoặc mô người chưa? Trong mẫu đơn xin thị thực không di dân, mẫu DS-160, những người đã tham gia vào các hoạt động phạm tội như vậy không thể vào Hoa Kỳ, các quốc gia khác cũng đã bắt đầu làm theo." Người học viên cũng giải thích tầm quan trọng của việc làm tam thoái. Anh nói rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc. Một lượng lớn người dân Trung Quốc đã thoái đảng, cho thấy rằng người Trung Quốc đang thức tỉnh. Người sinh viên đã cảm ơn người học viên và nói rằng bây giờ anh đã hiểu sự thật về cuộc bức hại. Tin tức thứ ba, các học viên tại Sydney, Úc đã giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công và vạch trần cuộc bức hại trong dịp lễ phục sinh. Các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn các bài công pháp tại công viên Hyde, Sydney vào ngày thứ Sáu tốt lành trong dịp lễ phục sinh để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Du khách cảm kích vẻ đẹp truyền thống và tác dụng trị liệu mà các học viên chia sẻ. Cô Kim Wells cùng con gái và con trai dừng lại tại quầy trưng bày thông tin về Pháp Luân Công. Cô khen ngợi những nỗ lực ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công trong dịp lễ phục sinh. Cô cho biết, cô đánh giá sự đề cao của các học viên trong tu luyện khi tuân theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, cũng như nỗ lực mang lại hòa bình cho thế giới. Barry từ Gold Coast, Queensland đến tham quan Sydney, ông cảm ơn các học viên đã mang vẻ đẹp, chân, thiện, nhẫn đến cho cộng đồng. Ông nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ bức hại Pháp Luân Công mà còn làm hại người dân Úc và người ở những nơi khác. Tin tức thứ tư, phim ngắn Ước nguyện tân niên đoạt giải thưởng tại cuộc thi liên hoan phim quốc tế Virgin Spring Cinefest ở Ấn Độ. Ngày 15 tháng 2 năm 2019, bộ phim Ước nguyện tân niên của hãng phim Thế kỷ mới New Century đã giành giải bạc trong liên hoan phim quốc tế Virgin Spring Cinefest lần thứ 16 tại Ấn Độ. Bộ phim được công chiếu lần đầu tiên hồi tháng 3 năm 2019 và cũng được đề cử giải thưởng Golden Galaxy. Bộ phim nói về Pháp Luân Công trở nên phổ biến khắp Trung Quốc nhanh đến thế nào và đã tiết lộ Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại pháp môn tu luyện này ra sao. Cuộc bức hại đã tác động đến mọi giai tầng ở xã hội Trung Quốc, bao gồm gia đình, bạn bè và hàng xóm của các học viên Pháp Luân Công. Cuối cùng, mọi người đều tham gia vào cuộc bức hại này. Ông Silas Bohomic, chủ tịch liên hoan phim Virgin Spring Cinefest, cho biết ông rất vui vì bộ phim được công chiếu trong buổi liên hoan và qua đó nhiều người có thể biết đến Pháp Luân Công hơn. Ủy viên hội đồng Tabas Banerjee của cuộc thi liên hoan phim quốc tế Virgin Spring Cinefest cho biết bộ phim kể câu chuyện về môn tu luyện Pháp Luân Công được hàng triệu người thực hành trên thế giới. Nó rất quan trọng, rất tuyệt vời và có tác dụng trị bệnh khỏe người. Ông Banerjee cho biết khán giả phản hồi rất tích cực. Ông nói rằng, ở Trung Quốc thật đáng tiếc khi một pháp môn tuyệt vời như vậy không nhận được sự công nhận và tôn trọng mà nó xứng đáng được có. Chế độ Cộng sản Trung Quốc thậm chí còn bỏ tù và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Cô Sophia Chatterjee, giám đốc của Virgin Spring Cinefest, nói rằng Cinefest đã cung cấp một sàn diễn cho các nhà làm phim. Cô Chatterjee nói rằng bộ phim là một cách hay để nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Cô khen ngợi đạo diễn của bộ phim và nói rằng anh ấy đã làm rất tốt. Bộ phim rất cảm động, họ đã diễn rất tốt. Bộ phim cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Cô Momita Depp đã tham dự buổi chiếu phim và nói rằng chủ đề và bộ phim rất hay, tôi muốn khen ngợi đội ngũ sản xuất hậu trường và bộ phim xuất sắc này. Cảm ơn vì những nỗ lực tuyệt vời của các bạn. Tin tức thứ 5, Pháp Luân Đại Pháp trên đường tới hạnh phúc tại Puerto Rico. Các học viên từ Puerto Rico đã đến thị trấn Dorado bên bờ biển để tham gia lễ hội ăn chay Puerto Rico để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc. Các học viên rất vui khi biết quầy thông tin được đặt dọc theo một con đường có tên Đường Tới Hạnh Phúc và chủ đề của lễ hội năm nay là lời khuyên người tham dự hãy thay đổi cuộc sống của họ. Một số người đã tập trung lại để xem trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Họ học bài tĩnh công đứng rất nhanh và chỉ trong chưa đầy một phút, sự tĩnh lặng bình yên bao trùm cả khu vực giữa không gian náo nhiệt của lễ hội. Khi bài công pháp kết thúc, những người tham gia đều vui vẻ mỉm cười, họ trông rất thư giãn và một số người đã nhận xét về sự yên bình họ cảm nhận được sau một vài phút tập. Một người mẹ có cô con gái nhỏ đang theo dõi rất phấn khởi. Tôi cảm thấy rất bình an, tựa như tôi đang bồng bềnh vậy. Một dòng điện truyền qua bàn tay tôi, cô nói với mọi người khi bế con gái lên và đứa bé cũng tỏ ra rất thích thú. Một phụ nữ đã đọc xong các bảng trưng bày và trò chuyện cùng một học viên về những giá trị suy đồi ngày nay và nói rằng cô rất đau lòng vì cuộc bức hại này. Tội diệt chủng này đang xảy ra vào thời buổi này và do một chính phủ gây ra mà chúng tôi lại không biết gì về nó. Có lẽ sáng thế chủ sẽ ban phước cho các bạn vì những gì các bạn đang làm. Trong cả ngày lễ hội, sự tĩnh lặng, hài hòa đầy thú vị ngập tràn quầy thông tin của các học viên. Khi mặt trời lặn, các học viên thu dọn và trong khi chia sẻ cùng nhau, họ thể hiện sự trân quý đối với những gì mà món quà tuyệt vời hôm nay có được từ Đường Tới Hạnh Phúc. Họ tỏ lòng biết ơn tới sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Một cư dân Tứ Xuyên đối mặt với bản án 10 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Đặng, một cư dân hơn 60 tuổi ở huyện Khai Giang, tỉnh Tứ Xuyên, bị đưa ra xét xử bí mật vào ngày 9 tháng 4 năm 2019, sau khi bị giam hơn một năm chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Đặng là một phụ đạo viên tình nguyện ở điểm luyện Pháp Luân Công tại địa phương trước khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại vào năm 1999. Ông đã trải nghiệm những chuyển biến lớn về sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Vợ ông cũng chứng kiến bệnh đau dạ dày nghiêm trọng của bà đã nhanh chóng biến mất sau khi bà bước vào tu luyện. Khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Đặng bị cách chức chủ nhiệm hợp tác xã cung ứng và tiếp thị ở huyện Khai Giang. Lương của ông cũng bị giảm chỉ vì ông không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình. Tuy nhiên, ông vẫn tận tâm với công việc và đôi khi còn làm cả ngày cuối tuần, từ lúc ông nghỉ hưu vào 2 năm trước. Ông Đặng bị bắt vào ngày 13 tháng 1 năm 2018, trong lúc hai vợ chồng ông đang học Pháp cùng nhau. Công an đã lục soát nhà và tịch thu máy tính, điện thoại di động, tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công. hai vợ chồng ông bị đưa tới phòng an ninh nội địa, thành phố Đạt Châu vào tối hôm đó. Sau 15 ngày bị giam giữ hành chính, công an đã đưa họ tới khu tạm giam hình sự, rồi tiếp tục chuyển họ tới một cơ sở giam cầm khác. Vợ ông Đặng được trả tự do sau khi bà có vấn đề về tim mạch. Sau khi bà trở về nhà, điện thoại nhà bà bị công an giám sát. Ông Đặng đã bị tù giam và gia đình chưa được vào thăm ông. Lệnh bắt ông được phê chuẩn vào ngày 26 tháng 2 năm 2019. Bằng chứng để luận tội ông Đặng Đạo Hằng bao gồm những tài sản bị tịch thu ở nhà ông trong lúc bắt giữ. Chúng bao gồm tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công, gần 100 cuốn sách về Pháp Luân Công được xuất bản hợp pháp trước cuộc bức hại, cũng như nhiều thiệp chúc mừng trong máy tính của ông do các học viên Pháp Luân Công địa phương làm để chào mừng sự kiện Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992. Do việc kiểm duyệt thông tin chặt chẽ ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã chuyển sang nhiều cách thông thường để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, bao gồm việc in các thông điệp lên tiền giấy. Thẩm phán Trương Quang Dũng ở Tòa án huyện Khai Giang đã chỉ định luật sư đại diện cho ông Đặng. Vị luật sư này đã bị chỉ đạo nhận tội cho ông. Ông Đặng đã tự bào chữa cho mình. Ông phủ nhận mọi lời buộc tội chống lại mình và lập luận rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc kết tội Pháp Luân Công. Ông nói ông thi hành quyền tự do tín ngưỡng qua việc tu luyện Pháp Luân Công và sống theo các tiêu chuẩn của môn tu luyện này để trở thành một người tốt. Thẩm phán đã kết thúc phiên xử mà không có bản tuyên án. Gia đình ông Đặng biết được từ nhiều nguồn tin rằng lệnh bắt ông Đặng là theo chỉ đạo của Phòng An ninh Nội địa tỉnh và chính quyền đang lên kế hoạch kết án ông 10 năm tù. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc. Một gia đình bình an vô sự một cách kỳ diệu trong một tai nạn xe tải nguy hiểm. Ngày 3 tháng 12 năm 2013, một phụ nữ người Úc gốc Việt tên là Kim và ba thành viên trong gia đình của bà, tất cả đều là học viên Pháp Luân Công, đang lái xe dọc theo một con đường cao tốc thì gặp một đoạn đường đang sửa chữa. Bà Kim, người lái xe, bắt đầu cho xe đi chậm lại. Bà nhớ lại, em gái tôi đột nhiên hét lên rằng một chiếc xe tải lớn đang sắp sửa đâm vào chúng tôi từ phía sau. Sau đó, xe của chúng tôi bị bao quanh bởi một đám bụi dày đặc, khiến tôi không thể nhìn thấy gì ở phía trước. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng va chạm lớn khi xe của chúng tôi bị đâm. Bà tiếp tục nói, chúng tôi biết rằng chúng tôi cần phải nhanh chóng thoát ra ngoài, nhưng trần xe đã bị đè nát khiến chúng tôi không thể mở cửa xe ra được. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng chúng tôi đã mở được một cánh cửa và trèo ra. Khi nhân viên cấp cứu đến, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy cả gia đình bà Kim đều bình an vô sự. Những người chứng kiến vụ tai nạn cũng không thể tin được rằng không ai bị thương hay bị thiệt mạng. Bà Kim nhớ rằng lúc ấy còn có người thốt lên, đây quả là một kỳ tích. Bà Kim nói, chiếc xe tải chất hàng tấn cát và đá, tai nạn xảy ra là do lái xe không kiểm soát được phanh. Phần trước của chiếc xe tải bị tách rời khỏi phần sau xe và trượt qua xe chúng tôi. Vì bộ phận kết nối với thân sau của xe bị gãy, thành kết nối đã chống đỡ nửa trước của xe tải, nên xe của chúng tôi không bị toàn bộ trọng lượng của xe tải áp lên. Phần thân sau của xe thì rơi xuống phía sau xe chúng tôi. Xe chúng tôi bị hỏng toàn bộ, nhưng khi kiểm tra xe, chúng tôi phát hiện rằng chỗ ngồi của bốn người chúng tôi đều không bị hư hại. Tôi biết rằng sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã bảo hộ cho chúng tôi. Tâm tôi tràn đầy lòng biết ơn đối với sư phụ và Đại Pháp. Nếu không có sự bảo hộ của Ngài, tôi đã không thể sống đến ngày hôm nay. Tôi sẽ trân quý cơ duyên được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà Kim đã từng mắc nhiều loại bệnh tật khác nhau. Bà nói, mặc dù mới ngoài 20 tuổi, nhưng tôi đã mắc bệnh cao huyết áp và viêm loét dạ dày nghiêm trọng. Tôi liên tục bị những cơn đau dày vò và phải nằm giường nhiều ngày vì bệnh loét dạ dày. Tôi đã uống thuốc giảm đau nhưng chúng không có tác dụng. Bà đã đi thăm khám nhiều bác sĩ và uống nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng tất cả đều không giúp được gì cho bà. Bà cảm thấy tuyệt vọng. Em gái bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2000 và đã giới thiệu pháp môn này cho bà. Bà Kim nói, sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi rất chấn động, cũng cảm thấy rất tốt. Tôi bắt đầu bước vào tu luyện và chiều theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ trong vòng 2 tháng, mọi bệnh tật trên thân thể tôi đã biến mất. Kể từ đó, bà không bao giờ phải đi khám bác sĩ hay uống thuốc nữa. Năm 2010, bà Kim bắt đầu đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Canberra để nâng cao nhận thức cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, dù trời nắng hay mưa, cứ 7 giờ 30 phút là bà có mặt tại Đại sứ quán Trung Quốc và giăng biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhìn bề ngoài của bà, không ai đoán được rằng bà đã ngoài 60 tuổi. Hiện tại, 10 thành viên thuộc 3 thế hệ trong gia đình bà đều tu luyện Pháp Luân Công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.